Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ sáu Phục sinh ngày 11 tháng 5 2026. Mến chúc anh chị em và các bạn tuần lễ mới vui tươi và bình an. Ta bắt tay chúc cho nhau tuần lễ mới được cả mọi sự tốt lành. Dâng lên Chúa công ăn việc làm, sức khỏe, dâng lên Chúa mọi sự vui buồn, khó khăn. Dâng lên Chúa trong tuần lễ mới này, xin Chúa thương chúc lành. Và thưa anh chị em, mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ đến những người đã qua đời, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân của chúng ta. Dâng lên Chúa những bông hoa hy sinh của chúng ta trong tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta làm những việc bác ái, bù đắp những thiếu sót của những người thân yêu của mình lúc còn sống đã chưa làm tròn hết những điều tốt đẹp đáng lẽ phải làm. Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch lỗi lầm thiếu sót của họ, đưa họ về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Trên thiên đàng họ lại cầu nguyện xuống cho chúng ta, những người đang sống ở trần gian. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Mình sẽ và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ sáu Phục sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 11 đến câu 15.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Chúng tôi xuống tàu tại Troa và đi thẳng đến Samosra, và hôm sau đến Neapoli, rồi từ đó đi Philippe là thành thứ nhất vùng Macedonia và là xứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng tôi đi ra ngoài cửa thành, đến bờ sông, chỗ người ta thường hợp nhau đọc kinh. Chúng tôi ngồi xuống, giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đó. Bây giờ, có một bà tên là Lydia, buôn vải gấm, quê ở Thyatira, có lòng thờ Chúa. Cũng ngồi nghe. Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phao-lô giảng dạy. Sau khi chịu phép rửa tội, làm một với gia đình, bà này xin rằng, nếu các ngài xét thấy tôi đã nên tín đồ của Chúa, thì xin đến ngủ tại nhà tôi. Bà này ép chúng tôi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Chúa yêu thương dân người.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiu chung. Hỡi Israel, nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiền trị.
Chúa yêu thương dân người.
Mừng thanh danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trong họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
Chúa yêu thương dân người.
Kẻ hiu chung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ chung hiu với người.
Chúa yêu thương dân người.
Hallelujah,
Chúa nói, thần khi sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy.
Alleluia, 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 Alleluia.
Mời anh em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 câu 26. đến chương 16 câu 4a. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, sách Công vụ Tông đồ thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ giữa những người đi loan báo tin mừng và những người đón nhận tin mừng. Và khi đã đón nhận tin mừng rồi, thì coi nhau như là người nhà. Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa. Bà Lydia nói với Phaolô: Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi. Và bà ép chúng tôi phải nhận lời. Chúa nói khi đi loan báo tin mừng: Các con đừng phải lo gì, mang túi bao bị giày dép đủ mọi thứ, vì thợ thì đáng ăn lương của chủ. Chúa Giêsu là chủ sai chúng ta đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy có những người tín hữu họ rất rộng lòng, sẵn sàng đón tiếp, sẵn sàng cộng tác và sẵn sàng dâng cúng. Có những nơi mà chúng tôi đến, cái ngôi nhà thờ nhỏ bé ấy là mảnh đất của một bà ngoại giáo dâng cúng, rồi sau này bà trở lại. Hoặc là khi họ trở lại rồi thì họ dâng cúng mảnh đất ấy để làm nhà thờ, nhà nguyện. Có những người tín hữu sẵn sàng nhường miếng đất của mình để nới rộng thêm nhà thờ. Hoặc là chúng tôi đến những vùng, những người dân tộc, các cha đi loan báo tin mừng ở đó không có nhà nguyện, thì những người dân tộc họ sẵn sàng nhường căn nhà của họ để mỗi Chủ nhật cha đến dâng lễ và bà con đến tụ họp lại. Hay có khi tụ họp lại ở dưới những cái gốc cây. Rồi những người mà đi loan báo tin mừng như vậy thì chả bao giờ và sợ đói. Lễ xong thế nào, dân cũng mời cha lại ăn bữa cơm. Chắc chắn như thế, dù cuộc sống của họ rất là khó khăn. Chúng tôi rất là mến phục tâm lòng của những người tín hữu. Họ khó khăn thật, họ thiếu thốn thật, nhưng mà họ ít khi nào để cho những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan báo lòng thương xót Chúa phải đói, phải khát hoặc phải đi bộ. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẵn sàng hy sinh. Đó là tấm lòng của những người như là bà Lydia chuyên bán vải điều, bà tôn thờ Thiên Chúa. Và Chúa đã mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau đó bà và cả nhà đã chịu phép rửa. Khi đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng vậy. Đến gia đình nào mà thấy có tấm ảnh lòng thương xót Chúa, hay đến nhà thờ nhà nguyện nào mà thấy có tượng lòng thương xót Chúa, có đài lòng thương xót Chúa, tự nhiên chúng tôi có cảm giác giống như là gia đình của mình. Tự nhiên chúng tôi có cảm giác giống như là những người này là đều một lòng một ý, những người này đều là những đồng chí, những người cùng một chí hướng, đồng tâm với mình. Thấy có sự gần gũi, thấy có sự cảm thông. Đến mức độ mà cứ đi đâu mà ngang qua có nhà thờ nào có tượng lòng thương xót Chúa, thấy ở cuối là em nói cha cha, đây có tượng lòng thương xót Chúa. Tự nhiên như vậy thưa anh chị em. Có nghĩa là không phải nhà thờ nào, nhà dòng nào, nhà nguyện nào cũng có đài, cũng có tượng, cũng có bàn thờ kính lòng Chúa thương xót. Mà Chúa khao khát bức ảnh lòng thương xót Chúa được loan truyền, được tôn thờ, không những trong các nhà thờ nhà nguyện mà còn trong nhà mỗi người tín hữu nữa. Và khi nhận thấy có ảnh, có tượng, có bàn thờ lòng thương xót Chúa, tự nhiên mình thấy giống như là người nhà, đúng không? cảm giác như là thân thuộc, cảm giác như là thân quen, cảm giác như là dễ được cảm thông, dễ được nâng đỡ. Và tôi rất là mến phục tấm lòng của những anh chị em mà họ đón tiếp chúng tôi khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi chúng tôi đi làm công tác bác ái, khi chúng tôi đi thăm viếng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ tấm lòng dễ thương lắm, quảng đại lắm thưa anh chị em. Có khi mà thường họ không giàu có gì đâu. Không có giàu có gì đâu. Không cần phải có nhà lầu xe hơi mới đón tiếp mình. Mà chưa chắc nhà lầu xe hơi họ đã muốn đón tiếp, và thường thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi cũng muốn vô những cái nhà đó. Tại vì mình còn nhiều nhà phải đến mà. Hà cớ gì phải đến nhà những người giàu có như thế. Dĩ nhiên nếu mà những người có lòng rất quý, cũng có những người rất có lòng, vừa có của vừa có lòng, đó lại càng đáng trân trọng hơn. Mà những người không có của mà họ vẫn có lòng cũng rất đáng trân trọng thưa anh chị em. Vậy thì tóm lại là miễn là có lòng thương xót. Khi mà có lòng thương xót rồi thì mình mở lòng ra với mọi người, dù mình giàu hay là nghèo, dù mình sang hay hèn, dù mình là địa vị nào, miễn là mình có lòng thương xót Chúa trong mình. Đón nhận lòng thương xót thì mở lòng ra với mọi người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt quốc gia chủng tộc vân vân. Có được cái đó, có được tấm lòng đó thưa anh chị em. Tha thiết xin Chúa cho mỗi người có được tấm lòng đó. Để mình cảm thấy nhẹ nhàng. Nói sao mà nặng lòng quá vậy, phải không? Người mà thấy cuộc sống nó khó khăn rồi, lúc nào cũng trăn trở, lúc nào cũng buồn phiền than thở. Sao mà nặng lòng quá vậy? Gặp những người trai, còn thấy nhẹ lòng hẳn đi. Vô trong quán cà phê Khát Vọng, lên trên phòng thì thầm, ngồi cầu nguyện với Chúa xong, tự nhiên xuống thấy nhẹ lòng đi. Đúng không? Hôm nay có cuộc họp quan trọng, mời chị em chia sẻ. Mỗi người đóng góp ý kiến. Có khi là ý kiến đóng góp nó cũng nảy lửa, người thế này, người thế kia. Mà nói ra được hết, rồi cuối cùng mình tổng hợp lại, mình cầu nguyện lại, đúc kết lại. Sau đó mọi người sau cuộc họp thấy nó nhẹ lòng. Đúng không? Đừng có để trong lòng mình cái gì nó làm cho nó nặng. Tội tình gì? Tội tình gì? Nói ra được thì nói, không nói được thì quên luôn. Bận tâm làm cái gì? Nhớ. Ngồi đi mà cứ mặt cứ buồn buồn mãi. Nặng lòng chi cho nó khổ. Bỏ đi. Buông bỏ. Được không? Được không? Được. Ừ, được. Chứ cứ được buồn buồn. Là thế nào? Thưa anh chị em, mình thường có những phim hình sự. Tôi cũng thích coi những phim hình sự. Tại vì nó làm cho mình phải động não. Làm cho mình phải suy nghĩ coi là nguyên nhân ở đâu và đi tìm có thủ phạm như thế nào, rồi có họ giải quyết vấn đề như thế nào, vấn đề thế nào. Mà cái nào mà họ làm dễ quá, tôi thấy phim này thường quá. Mà những cái phim mà nó làm cho mình không biết là nó bằng cách nào mới tìm ra được thủ phạm, mà không biết bằng cách nào họ giải quyết vấn đề, mình thấy nó thú vị. Ngồi mình đoán chừng, mình mày mò theo. Dĩ nhiên là phim là sản phẩm của trí tưởng tượng, là đạo diễn họ muốn cho cách nào thì cho, phải không? Nhưng mà cái khéo của đạo diễn là làm cho mình thấy được cái hồi hộp. Và thường những phim hình sự thì luôn luôn bắt yêu cầu anh phải có nhân chứng và vật chứng. Không phải cứ tố cáo bừa là được, không phải. Không phải là cứ nói thế nào cũng đúng, không phải. Muốn bắt người, muốn kiện tụng cái gì thì phải có nhân chứng và vật chứng. Cho nên có những bộ phim gọi là gì đó, tiêu hủy hay tiêu diệt nhân chứng. Nó giết nhân chứng là chuyện bình thường. Để mà không còn nhân chứng nữa thì cái lời tố cáo của mình nó không có giá trị nữa và được vô tội. Tòa tuyên cáo tuyên bố là vô tội vì không có nhân chứng, vật chứng. Nhưng mà nhân chứng không chỉ ở tòa án mà còn ở trong đời sống hàng ngày nữa. Bạn biết nhân chứng trong đời sống hàng ngày là gì không? Đó là những người được mời gọi làm chứng về lòng thương xót Chúa. Mình cũng là nhân chứng. Ủa, mà mới đi tòa về không? Nhân chứng lòng thương xót Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu nói Thánh Thần sẽ làm chứng về Thầy. Và cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Thánh Thần là đấng bảo trợ. Ngài đến từ Chúa Cha và làm chứng về Chúa Giêsu. Thánh Thần là đấng bảo trợ. Đến từ Chúa Cha và làm chứng về Chúa Giêsu. Rồi những người môn đệ của Chúa Giêsu, những người tông đồ của lòng Thiên Chúa ngày hôm nay cũng phải làm chứng, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng đời sống nữa. Rồi Chúa nói trước là sẽ gặp những chống đối, các con sẽ gặp những chống đối, mà mình biết trước sẽ gặp những chống đối như vậy, khó khăn thử thách như vậy, để mình không ngạc nhiên và không nản lòng. Sao có tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị người ta chống đối? Sao tôi làm chứng về lòng thương xót Chúa mà bị người ta tố cáo là gian, là sắp xếp, là dàn dựng, vân vân? Chúa đã báo trước là các con sẽ gặp những chống đối, những khó khăn, những thử thách. Chúa nói trước như thế. Thầy nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em ra khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng sẽ tưởng mình phục thờ Thiên Chúa. Họ làm như thế vì không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, thì anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Cũng như khi Chúa Giêsu nói với Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa cũng nói trước là Satan, kẻ thù số một, sẽ tìm mọi cách để chống phá công cuộc này. Và nó là kẻ thù số một của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách chống phá, thậm chí dùng bàn tay người đạo đức để chống phá công cuộc ấy. Cho nên Chúa nói trước để ta không ngạc nhiên và cũng không nản lòng. Nhiều bạn đi theo tôi đã bỏ cuộc vì không chịu nổi những chống đối, những khó khăn, những thử thách. Mấy bạn trẻ, nhất là sinh viên, đến Thưa Cha cho con tham gia nhóm Tín Thác, nhóm Khát Vọng. Tôi hỏi luôn luôn hỏi trước là bạn đã tìm hiểu kỹ chưa? Và đi tham gia nhóm này không có một cái vinh dự nào đâu, không có một cái quyền lợi nào đâu, và không có được đòi hỏi bất cứ cái gì đâu, mà gặp toàn những khó khăn, những thử thách. Nói cha con thích đi làm công tác bác ái. Được, công tác bác ái, bạn đi ở bên ngoài thì bạn đi đến đâu người ta cũng đón tiếp vui vẻ lắm, đúng không? Treo biểu, thậm chí treo biểu ngữ rồi hân hoan chào mừng đoàn này, rồi mời lên đứng rồi phát biểu, rồi chụp hình quay phim, hãnh diện lắm, rồi cảm ơn rối rít tung hô đại ân nhân Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ đủ thứ. Bạn xem như vậy bạn thích đúng không? Tôi nói thật bạn biết, mơ, không có đâu. Đi đây là những chỗ mà chẳng có ai biết đến, chẳng có ai quay phim, chẳng ai chụp hình, chẳng ai cho bạn phát biểu gì cả. Lầm lũi đi ban đêm và cũng về ban đêm. Đi ban đêm có ai thấy không? À, và làm ban ngày thì tuyệt đối không được sử dụng điện thoại. Không có phải tự selfie, tự quay xong rồi khoe ta đang đi công tác bác ái chỗ này chỗ kia. Không có. Cấm, tuyệt đối không có sử dụng điện thoại. Và không có trang sức gì cả. Không có quần là áo lượt gì cả. Mặc thật là bình dân, giản dị. Rồi gặp nắng thì phải chịu nắng, gặp mưa thì chịu mưa, đi bộ thì phải đi bộ, đi xe, đi tàu, đi đò, lên núi, xuống rừng, lội sông, phải chấp nhận cái đó. Không kêu ca, không than thở. Và hai đêm không ngủ, ngủ trên xe được thì ngủ, không ngủ thì ráng mà chịu. Ban ngày thì làm từ lúc đi đến lúc về. Sao? Chúa? Bạn nào đi lần đầu tiên về gọi phát biểu cảm nghiệm đi về thế nào? Thưa cha, con cảm thấy rất mệt. Hầu hết là phát biểu đầu tiên là rất mệt. Rồi tháng sau chả thấy bình chọn nữa, chẳng thấy đăng ký nữa. Rồi bắt đầu con bận thế này, con bận thế kia, xin cho con rút khỏi nhóm. Tôi đã nói, tôi đã báo trước rồi cơ mà. Chúa Giêsu bảo thầy đã báo trước với anh em điều đó, để điều đó xảy ra anh em không có ngạc nhiên. Tôi hỏi đi hỏi lại 3 lần. Con nhất quyết con tham gia, tình nguyện tham gia làm giấy đồng hàng. Cũng tình nguyện rút lui. Nhiều lắm thưa anh chị em, 20 năm rồi, dặm trường, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách. Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên, lúc đầu tôi cũng nản lòng. Tại sao? Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao? Vì tôi là cái người mà duy lý, cái gì mà nó không hợp lý, không hợp tình tôi khó chịu lắm. Và cái gì mà nó càng bất công thì tôi càng muốn đả phá. Giành lại bất công vì tôi ảnh hưởng của phim Kiếm Hiệp ngày xưa, bé, coi phim gọi là trừ gian diệt bạo. Cướp người giàu để phát cho người nghèo, đúng không? Rồi thằng nào quan tham gian ác là đến cắt cổ hết, đúng không? Cứu giúp người nghèo, hồi đó tôi hồi bé mà thích coi mấy cái bộ phim gọi là anh hùng kiếm hiệp, rồi cao bồi đi cưỡi ngựa bắn súng, thằng nào mà gian ác bằng 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 bắn chết hết. Và tôi nghĩ rằng như vậy đem lại công bằng cho xã hội. Mà giết thế nào cho hết người ác, phải không? Giết người ác này, con nó đẻ ra con nó rồi, mà nó chưa kịp chết thì nó đẻ ra mấy đứa con rồi, máu ác nó truyền rồi còn sao mà thoát. Mãi đến khi mà đi vào lòng thương xót Chúa, tôi mới thấy được rằng là phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái quan niệm, phải học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường, rồi có lòng thương xót để được xót thương, rồi cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình và tha thứ cho kẻ thù mình. Lúc đó mới thấy con đường lòng thương xót Chúa không dễ tí nào. Dễ tí nào, nó đi phải lội ngược dòng, và chống đối là chuyện bình thường. Cha Chúa Giêsu đã nói mà, cha chống đối con, vợ chống đối chồng, anh em chống đối nhau và ta sẽ làm cho con phải chết. Chính người nhà mình là kẻ thù của mình. Trong cộng đoàn mình, trong đời sống tu của mình, họ chống đối, họ phá phách, họ tìm mọi cách cản trở mình. Đau đớn, nhục nhã, ê chề đủ mọi thứ. Cứ từ từ thì tôi mới cảm nhận được rằng lời Chúa nói ngày hôm nay thấm lắm. Thầy nói trước với anh em những điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã, khai trừ khỏi hội đường. Trong cộng đoàn người ta muốn khai trừ mình, ta muốn loại mình. Họ coi mình như không, như là cái bóng, như là không có, chấp nhận như vậy. Mặc dù mình khao khát, mình muốn đóng góp, mặc dù mình biết mình có khả năng đóng góp mà ta không dùng, cần nhưng mà không dùng. Cứ để vậy, mình coi chú cũng cứ để như vậy, coi chú bảo coi bên nào gan hơn bên nào. Thế thưa anh chị em, đôi khi không làm nó còn khó hơn là làm. Đối với tôi, những người lười thì bảo làm mà khó hơn là không làm, đúng không? Lười mà không làm càng tốt. Mà đối với người mà năng động tích cực ấy, thì không làm đó là hình phạt đau đớn, nặng nề hơn là làm. Tha mà làm đổ mồ hôi, nước mắt, cả máu đổ ra cũng vẫn thấy sướng, hạnh phúc vì mình được cống hiến. Nhưng mà không làm cái gì, không có giọt mồ hôi đổ ra, cứ ngồi mà sửa răng suốt ngày, không biết cũng có gì ăn mà sửa răng, nó còn đau khổ hơn nhiều chứ. Mà nếu mình không bám lấy Chúa, không nắm chặt lấy Chúa, không để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình, thì mình không chịu nổi. Và chính cái sự im lặng đó của mình, chính cái đời sống thầm lặng đó của mình lại là một lời chứng. Nói sao cha không phản đối, sao cha không phản kháng, sao cha không đối chất, không đòi đặt điều kiện thế này kia vân vân và vân vân. Tôi nói có những nhân chứng thầm lặng có khi nó còn giá trị hơn. Hơn là nhân chứng mà cứ phải nói tôi làm chứng, tôi làm chứng. Tôi cứ hiện diện, sống và hiện diện đủ. Sống và hiện diện trong thầm lặng, trong nguyện cầu, trong sự kết hợp với Chúa là một nhân chứng rồi. Nhân chứng sống mà nhân chứng thầm lặng. Mà có khi thầm lặng, sóng ngầm với lại sóng ào ào, cái nào nguy hiểm hơn, nào mạnh hơn? Sóng ngầm, bao nhiêu tàu bị chìm bởi sóng ngầm chứ đâu phải sóng mà họ nhìn thấy. Sóng nhìn thấy ta còn né tránh được, sóng ngầm sao thấy, mạnh vô cùng. Vậy thì cứ lặng lẽ đi, suốt 20 năm các bạn cứ đi âm thầm lặng lẽ như vậy. Các bạn cứ phục vụ trong quán cà phê khát vọng âm thầm lặng lẽ như vậy đi. Cha cần phải khua chiêng múa trống, bạn làm vệ sinh, bạn thì giữ xe, bạn thì quét nhà, bạn thì cứ âm thầm ngồi cặm cụi trên vi tính, mỗi người một việc. Ấy vậy mà cái lời chứng ấy còn có giá trị hơn nhiều. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Faustina viết trong nhật ký số 723, Thánh Thần tình yêu dạy tôi làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng đời sống hàng ngày. Thánh Thần tình yêu dạy tôi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng đời sống hàng ngày. Nhật ký số 723. Thánh Thần tình yêu dạy cho mình làm chứng bằng đời sống hàng ngày. Một cuộc sống yêu thương, một cuộc sống phục vụ âm thầm, một cuộc sống biết hy sinh, một cuộc sống nhẫn nhịn và chịu thương, chịu khó, đau khổ, kết hợp với Chúa trong âm thầm. Mình thực hành lòng thương xót Chúa như vậy, chính là mình là nhân chứng sống động của Chúa giữa đời. Cho nên nếu mà khi mình sống chứng nhân như thế, khi mình làm chứng như thế, mà mình bị người ta chống đối thì sao? Chúa đã báo trước rồi. Thánh Thần sẽ nâng đỡ ta và lòng thương xót sẽ biến chống đối thành cơ hội để làm chứng. Người ta chống đối mình, nếu mình chống đối lại thì cũng như không. Người ta chống đối mình không chống đối lại, nhẫn nhịn, hy sinh, thì chính cái sự nhẫn nhịn hy sinh đó là cơ hội để mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hãy để lòng thương xót Chúa biến đổi đời sống chúng ta thành lời chứng sống động cho lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống hàng ngày. Xin cho Thánh Thần và lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con, để chúng con trở thành nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa giữa thế gian.
Trường dẫu đời mưa nắng con không hề lo lắng. Chúa là vầng trăng soi con đêm trường, dẫu đời u tối con vững tâm an lòng. Lạy Chúa con thờ kính, lòng con cậy tin, nguyện xin dâng trọn đời cho Chúa. Từ phút trong cuộc sống, đời con luôn bình an, lời tri ân con xin dâng Ngài. Chúa là dòng sông tươi mát cuộc đời, tắm gội hôn con cho tinh tuyền trong trang. Chúa là biển khơi bát ngát ơn trời, cho cuộc đời con no thỏa ơn cao vời. Lạy Chúa con thờ kính, lòng con luôn cậy tin, nguyện xin dâng trọn đời cho Chúa. Từ phút trong cuộc sống, đời con luôn bình an, lời tri ân con xin dâng Ngài. Cho con an lòng, dẫu đời phong ba khi con thuyền nghiêng ngã. Chúa là tình yêu con nương bên Ngài, dẫu đời buồn vui con vững tin nơi Ngài. Lạy Chúa con thờ kính, lòng con luôn cậy tin, nguyện xin dâng trọn đời cho Chúa. Từ phút trong cuộc sống, đời con luôn bình an, lời tri ân con xin dâng Ngài. Chúa là bình minh cho con khởi đầu, không ngại gian nan nhưng tin tưởng đi tới. Chúa là hoàng hôn cho con đi về quê trời bình.
Lạy Chúa, con thờ kính.